Tôi chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hàng tuần tối thứ năm bắt đầu từ 10 giờ tối giờ Việt Nam, hỏi đáp Di trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA với luật sư Di trú Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán giả của đài VOA. Cảm ơn quý vị đã quay lại với chương trình ngày hôm nay.
Chương trình của chúng ta là trực tiếp. Ngay lúc này quý vị vừa đang theo dõi là chúng tôi cũng vừa đang tường trình tới quý vị những gì đang diễn ra liên quan tới vấn đề di trú Hoa Kỳ. Quý vị có thể để tất cả những thắc mắc của mình, những câu hỏi liên quan tới hồ sơ cá nhân cũng như là tìm hiểu về chính sách luật lệ di trú Mỹ dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị trong lúc chương trình diễn ra ít nhất là 30 phút đồng hồ, có khi là tới 60 phút đồng hồ. Mong quý vị theo dõi và tương tác trực tiếp nhé, nhất là những quý vị nào mà lần trước chưa được trả lời thì mau mau gửi câu hỏi giúp Trà My. Và ngày hôm nay tiếp tục nói về những thông tin mới về di trú Mỹ, thì chúng ta đã thấy là trong hàng loạt những chương trình gần đây mình bàn nhiều về chính sách cải tổ di trú dưới tân chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Nhưng mà một điều rất là bất ngờ, hết sức là bất ngờ đối với đặc biệt là cộng đồng người Việt, là mới đây chỉ 2 ngày thôi, ngày hôm nay mình đang gặp nhau là ngày 18 tây, xin lỗi quý vị là 3 ngày trước là ngày 15 tây tháng 3, thì một chuyến bay chở 33 người gốc Việt, người Việt Nam bị Mỹ trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Và cái vấn đề người trục xuất này thì lâu nay thì mình cảm thấy là nó tạm yên ắng, nhất là giữa đại dịch Covid. Không ai nghe những thông tin bị trục xuất, nhất là những người Việt Nam bị trục xuất. Nhưng mà đùng một cái, mọi người bàng hoàng vì có một số lượng rất là lớn những người Việt bị trục xuất cùng một lúc. Và cái nhóm người bị trục xuất này rơi vào những trường hợp như thế nào, tại sao, nguyên nhân như thế nào, vì sao họ không còn cái cách nào để kháng cáo nữa, thì mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay khi mình tìm hiểu về những chính sách trục xuất của nước Mỹ giữa đại dịch Covid. Dạ, xin hỏi luật sư Khanh, cái nhóm 33 người Việt này bị trục xuất ngày 15 tây tháng 13 vừa mới qua đó, thì họ đã nằm trong cái diện trục xuất bao nhiêu lâu rồi, cái thời gian chờ đợi ra sao, cái sự giải quyết thế nào mà lâu nay im ắng mình không nghe cái vấn đề trục xuất này nổi lên, mà đùng một cái một số lượng quá lớn bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ khiến nhiều người bàng hoàng. Xin mời luật sư Khanh.
Thưa chị và thưa quý vị, thì cái này là để trước khi Khanh trả lời này thì Khanh muốn đưa quý vị lại về cỡ gần 2 tháng trước. Thì theo quý vị biết, một khi tân tổng thống Biden được nhậm chức vị thì có một thời gian sau đó ông đưa ra một loạt những cái sự tuyên bố và những cái sắc lệnh để mà vấn đề thay đổi lại những cái gì mà cựu tổng thống Trump đã đưa ra trong về vấn đề di trú trong thời gian vừa qua. Và trong một trong những cái sự tuyên bố của ngài Biden đưa ra thì ông có nói rằng là ông muốn trong 100 ngày tới ông sẽ tạm ngưng hết những cái vụ mà coi như trục xuất người, để mà coi như ông chỉ thị cho nhân viên của bên sở di trú và coi như bên ICE, có nghĩa là bên Immigration Customs Enforcement, để duyệt lại cái cách họ trục xuất người như thế nào. Thì ngay sau đó, cỡ ngày 26 tháng Giêng thì bên ngài luật sư cho tiểu bang Texas, ông Ken Paxton có kiện ngài Biden, nói rằng là cái moratorium này, có nghĩa là cái lệnh tạm ngưng trục xuất này, không, nó sẽ có nguy hiểm tới tiểu bang Texas, bởi vì tiểu bang Texas sẽ bị ảnh hưởng. Và tới ngày 24 tháng Giêng thì trong cái lúc đó thì có một quan tòa liên bang họ đồng ý với ông luật sư của tiểu bang Texas, nói rằng là tiểu bang Texas có thể chứng minh được rằng tiểu bang Texas sẽ bị ảnh hưởng nếu mà tạm ngưng cái lệnh trục xuất trong vòng 100 ngày kế tiếp. Thì sau đó bên luật sư cho tòa bạch ốc mới kháng kiện lên, thì có một cái tòa liên bang họ nói rằng ngày 24 tháng 2 họ đưa ra quyết định, họ nói là bên chính quyền của ngài tân tổng thống Biden không có thể mà tạm ngưng được cái vấn đề trục xuất trong thời gian kế tiếp. Và ngay sau đó, có nghĩa ngay sau 24 tháng 2 là bắt đầu là sở di trú và bên ICE đã bắt đầu họ trục xuất những người còn lại rồi. Thì quay ngược về cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay, thì chị Trà My có báo cho quý vị biết là ngày 15 tháng 3 này thì có một chuyến bay từ Texas đưa 33 người Việt Nam quay về Việt Nam sau khi bị trục xuất. Thì trước hết, thưa quý vị, những người trong cái nhóm 33 người này bị trục xuất này, phần lớn là họ đã bị những cái tội hình sự nặng hồi xưa, và có thể họ đã được mãn giam, coi như đã ở hết cái thời hạn tù tội của họ rồi. Thì bây giờ sở di trú họ sẽ đưa những người này lên danh sách để mà trục xuất từ dần, và bắt đầu từ từ họ trục xuất. Và đặc biệt hơn nữa là trong 33 người này, có vài người đã được vào nước Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995. Nếu mà quý vị theo dõi chương trình Khanh và chị Trà My, thì quý vị nhớ là Khanh và chị Trà My có làm rất là nhiều chương trình cỡ 2018. cỡ tháng đầu năm 2018, tháng 3, tháng 4, 2018 và một lần nữa là cỡ tháng 10, 2018. Khanh và chị Trà My có nói về cái vấn đề là chính quyền Trump tự nhiên bắt đầu muốn thay đổi một cái hiệp ước giữa Việt Nam và Mỹ về vấn đề nhận những người Việt Nam nào mà qua Mỹ trước hoặc sau ngày 12 tháng 7 năm 1995. Thì chị có muốn nói gì thêm về cái đó không? Rồi Khanh giải thích thêm.
Dạ, trước khi mà luật sư Khanh tiếp lời thì Trà My cũng xin nhắc lại một chút xíu để quý vị dễ hiểu ha, là tại vì mình có một cái hiệp định giữa hai nước Việt Mỹ về cái vấn đề nhận lại cái người bị trục xuất hay không, thì cái hiệp định đó là được ký vào năm 2008, và trong cái hiệp định đó là quy định là những người mà đi qua Mỹ trước năm 95 á, tức là trước cái ngày giờ cụ thể thì là tháng 7, luật sư thì sẽ nhớ rõ hơn, nhưng mà mình nói một cách tóm tắt á, là trước năm 95 thì Việt Nam phải có bổn phận nhận lại, còn những à không có bổn phận nhận lại phải không ạ? À? Còn những người mà đi sau năm 95 mà bị Mỹ trục xuất thì Việt Nam bắt buộc phải nhận lại, thì cái đó đã đồng ý ký thỏa thuận rồi. Và như vậy thì những người nào mà đi trước năm 95 mà có lệnh trục xuất thì họ tạm yên tâm, là họ nói là họ không có bị gọi là phải đi ra khỏi nước Mỹ, là vì cái vấn đề là nước cố quốc không nhận thì nước Mỹ sẽ không trả về. Nhưng mà đùng một cái mình thấy 33 người đã bị Mỹ trả về cách đây 3 ngày, thì bây giờ cái câu hỏi đầu tiên mà mọi người đang thắc mắc là 33 người này nằm ở cái diện trước 95 hay là sau 95, để mình thấy cái chính sách có gì thay đổi không, thưa luật sư Khanh?
Thưa chị và thưa quý vị, thì giống như chị Trà My nói, ngày 22 tháng giêng 2008 thì giữa Việt Nam và Mỹ đã có một cái thỏa thuận về cái vấn đề là sẽ nhận những cái người coi như là có quốc tịch Việt Nam mà đã qua Mỹ, và coi như ví dụ họ vi phạm tội hình sự nào đó hoặc họ vi phạm luật Mỹ mà bị Mỹ đòi trục xuất trở về. Thì trong cái hiệp định này, cái sự thỏa thuận này có nói rằng là những người Việt Nam nào mà đã đặt chân qua Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, cũng là cái ngày mà bên lãnh sự quán của Mỹ bắt đầu làm việc lại với bên Việt Nam và coi như là hai nước bắt đầu mở lại cái sự liên hệ với nhau á, thì những người nào mà qua trước cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 thì cho dù họ có bị phán đi có cái lệnh trục xuất cuối cùng, thì nói chung rằng là họ sẽ không có được trục xuất về Việt Nam. Và những cái người nào mà qua sau cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 thì những người đó có thể bị trục xuất về Việt Nam một khi họ vi phạm luật của Mỹ và Mỹ đưa ra một cái lệnh trục xuất cuối cùng. Thì trước là ngay lúc mà ký, ngay lúc hai bên ký vào ngày 22 tháng giêng 2008, thì trong cái thỏa thuận này có nói rằng là cái thỏa thuận này sẽ chạy trước hết là 5 năm. Và sau cái 5 năm, có nghĩa là ngày 22 tháng giêng năm 2013, thì nếu mà cả hai bên đều không nói gì hoặc là một bên đều không nói và hai bên đều không có đụng chạm gì tới cái thỏa thuận này, thì cái thỏa thuận này nó sẽ tự động coi như là gia hạn lại thêm 3 năm nữa. Thì 2016 đi qua và coi như ngày 22 tháng giêng 2016 đã đi qua, thì quý vị biết là 22 tháng giêng 2016 thì coi như là 2 ngày sau khi ngài tân tổng thống Trump được lên chức vụ, ngay lúc đó thì ông chưa có đụng gì tới. Thì tới bắt đầu là sau đó cả 3 năm kế tiếp là coi như bắt đầu tháng giêng 2019 đó, thì bắt đầu 2018 bên chính quyền của ngài cựu tổng thống Trump đã bắt đầu nói chuyện lại với Việt Nam về cái vấn đề là nói Việt Nam nhận lại những cái người qua trước cái ngày 12 tháng 7 năm 1995. Có nghĩa rằng là chính quyền của ngài cựu tổng thống Trump ngay lúc đó đang muốn vô hiệu hóa cái sự thỏa thuận này giữa hai bên, bởi vì văn bản của cái thỏa thuận này có nói rằng là nếu một trong hai nước ra tiếng nói chuyện thì coi như cái thỏa thuận này sẽ coi như là họ một trong hai nước một khi ra tiếng rồi thì có thể là coi như xóa bỏ cái thỏa thuận này. Nhưng mà ngay lúc đó thì Việt Nam cũng đang trong một cái trạng thái coi như là không chấp nhận những người nào quay trở về. Thì Khanh và chị Trà My có làm vài chương trình, và trong những chương trình đó thì sở di mình có biết rằng là sở di trú có trục xuất vài người Việt Nam mà đã qua trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, có vài người, nhưng mà con số không có nhiều. Mà từ sau đó thì coi như là bắt đầu tới cuối năm 2018, đầu năm 2019 thì cái tin tức rằng là sở di trú trục xuất người Việt Nam không còn nữa. Có nghĩa là có vì vấn đề, là lý do nào đó, có thể một là bên Việt Nam không chấp nhận nữa, họ không cấp giấy thực hành để cho những người này được về Việt Nam, hoặc bên Mỹ họ có vấn đề, họ tạm ngưng cái chương trình trục xuất người Việt Nam. Thì từ coi như đầu năm 2019 tới ngay lúc này thì mình cũng không có ít nghe về cái vấn đề người Việt Nam bị trục xuất. Thì tới
Và
ngày
đùng một cái là dạ mà nghe một cái
cùng
tin rất là
ngày mình
lớn là
có
vì là cái
các
số
cái
lượng
tin tức
quá
rằng
nhiều.
là đúng có 33 người bị trục xuất, và trong 33 người này có vài người qua Mỹ trước cái ngày 12 tháng 7 1995. Thì nếu mà ví dụ như vậy theo Khanh thấy thì có thể Việt Nam và nước Mỹ đã đạt được một cái sự thỏa thuận nào đó. Tại vì Việt Nam trước giờ nói là họ không có nhận những người nào mà qua trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, tới 2018 thì họ nhận được về là vài người, nhưng mà sau đó họ lại cắt đứt lại. Nhưng mà bây giờ lại mở cửa ra để mà nhận tiếp. Thì trong đó Khanh không biết rằng là giữa hai chính phủ đã có một cái sự thỏa thuận mới hay chưa, hay là Việt Nam coi như là chỉ cho những người này về hiện tại ngay lúc này, nhưng mà trong tương lai sẽ đóng lại không cho những người này, những cái người mà qua trước ngày 12 tháng 7 năm 95 có về tiếp hay không. Cái đó thì Khanh chưa biết, bởi vì văn bản chưa có, cả hai nước đều chưa lên tiếng, nhưng mà mình biết là có cái chuyện này xảy ra theo thông tin đó.
Và mình biết là trong nhóm 33 người này có những người đã qua Mỹ trước năm 95 nữa, thành ra cái đó là cái dấu hỏi, cái lý do vì sao có cái hiệp định năm 2008 mà bây giờ những người qua trước 95 vẫn bị trục xuất đi về như thường. Hồi nãy luật sư Khanh có nói là cái ý hướng của cựu tổng thống Trump lúc trước mà muốn thay đổi cái hiệp ước 2008 đó đó là theo cái hướng là ông không cần biết là những người Việt này đi qua Mỹ năm nào, miễn là đã có lệnh trục xuất cuối cùng của Mỹ thì ông muốn trả về Việt Nam và Việt Nam phải nhận. Ông muốn xóa cái hiệp ước với cái dấu mốc thời gian là trước hoặc là sau năm 95 đó. Ông không có muốn để một cái điều kiện về thời gian nữa. Và mình không biết là đôi bên đã thỏa thuận tới đâu, tại vì cũng không có công bố công khai cho công luận được biết, báo chí cũng không được biết. Mà mình thấy rải rác trước đó thì có vài trường hợp thôi, luật sư Khanh mới nghĩ là không tới 5 trường hợp phải không, trong suốt thời gian mình làm chương trình thì có một số người.
Đúng rồi, thì theo Khanh nhớ và theo những gì xảy ra thì những cái người mà qua trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 bị trục xuất về, từ lúc mà Khanh và chị Trà My bắt đầu nói này, Khanh không có nghĩ là nó quá con số 10 người đâu.
Và
Nó ít.
mà nếu như đã có rải rác như vậy thì chứng tỏ là đã có một sự thay đổi gì đó về cái hiệp ước thỏa thuận giữa đôi bên rồi, và cái sự thay đổi đó chắc là nó cũng chưa rõ ràng, chưa dứt khoát, cho nên là mình cũng không thấy một công bố công khai nào cả. Nhưng mà hiện bây giờ chúng ta đã thấy có một cái loạt trục xuất rất là lớn với số lượng 33 người, là có thể nói lớn nhất từ trước tới nay đó, chúng ta chưa từng nghe con số lớn lớn như vậy bao giờ, và đùng một cái là đi ra khỏi nước Mỹ ngay, không có cái sự thương lượng công bố lên cho công chúng biết rồi thương lượng đôi bên như thế nào mình không thấy, không hề nghe thấy. Thì bây giờ thì cái chính sách hiện nay thì mình không biết là như thế nào, thưa luật sư Khanh, có những cái khả dĩ nào có thể xảy ra mình có thể dự đoán?
Nếu mà Khanh dự đoán thì có thể có hai cái sự kiện có thể xảy ra. Một là giữa Việt Nam và Mỹ vẫn đang có một cái thỏa thuận riêng, không có liên quan gì tới về cái vấn đề cái hiệp ước giữa hai bên từ năm 2008 cả. Nhưng mà có thể cái thỏa thuận riêng này nó sẽ chạy trong một cái thời gian ngắn mà họ chưa không có muốn công bố. Thì cái thỏa thuận riêng này có thể nó nói rằng là thỏa thuận giữa Mỹ và Việt Nam năm 2008 có thể được coi như là tạm ngưng ngay lúc này để mà thay thế vào cái thỏa thuận mới này, để coi cái sự việc nó như thế nào đã. Để mà sau đó họ sẽ coi lại là, một là họ bỏ đi cái thỏa thuận 2008 và đi với cái mới này. Thì cái đó là một cái cơ hội có thể xảy ra. Cơ hội thứ hai á là có thể là giữa Việt Nam và Mỹ đồng ý, đã có một cái sự đồng ý rằng là sẽ buông bỏ cái thỏa thuận năm 2008 luôn. Tại vì cái đó chỉ cần một trong hai nước bắt đầu nói chuyện, và ví dụ Việt Nam nước Việt Nam bắt đầu đồng ý cho những cái người trước qua trước năm 95, trước ngày 12 tháng 7 năm 95 để quay trở về, thì có nghĩa rằng là Mỹ có thể bắt đầu trục xuất và coi như xóa bỏ cái thỏa thuận năm 2008. Thì hai cái trường hợp đó, theo Khanh nghĩ, theo cá nhân của Khanh nghĩ thôi, thì Khanh nghĩ rằng là có thể Việt Nam và Mỹ đã có một cái sự thỏa thuận mới, coi như là xóa đi cái 2008 và bắt đầu trục xuất những cái người nào mà đi qua Mỹ trước cái ngày cutoff mình nói là 12 tháng 7 năm 1995. Thì cái này nếu mà nói như vậy thì Khanh nghĩ nó không có phải là một cái tin tức tốt cho những quý vị nào đang có cái lệnh trục xuất cuối cùng, mà coi như là cho dù qua trước hoặc qua sau đi, và một khi Việt Nam trong thời gian Covid này mà họ bắt đầu họ nhận lại những cái người trục xuất về, có nghĩa rằng là cả hai bên đất bắt đầu đã tiến đẩy có con số này đi rồi. tại vì
hoặc
quý
là
vị
Việt Nam không còn sự lựa chọn nào khác. Tại vì mình thấy là trước
dạ
nay Việt Nam vẫn cố gắng làm sao để mà từ chối, càng già càng từ chối càng tốt, họ không muốn nhận lại người mà bị Mỹ trục xuất, và
và
có cái sự thương lượng
cái
qua
hơn nữa
lại
quý
kéo
vị
dài rất là lâu.
cái hơn nữa quý vị nhớ là bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái Việt Nam đã đóng cửa hết cho những cái người từ nước ngoài vào rồi, ngoại trừ những cái sự cần thiết. Nhưng mà bây giờ tự nhiên là nhận coi như 33 người người Việt Nam bị trục xuất từ Mỹ về. Nên có nhiều lúc là giống như chị Trà My nói, có thể là Việt Nam đang coi như trong quá trình coi như phải chấp nhận những người này về, hoặc là một đã có một cái sự thỏa thuận giữa hai nước để mà đẩy đi những người tù nhân này. Có hình như Khanh biết trong con số này có vài người tù nhân coi như là được giải mãn hạn tù của tiểu bang họ rồi, thì bây giờ họ được đẩy qua sở di trú giam họ tới lúc mà sở di trú có thể đẩy họ đi luôn chứ không có thả họ về tại ngoại. Thì cái này Khanh mới nghe tới và Khanh cũng đang coi như là tìm hiểu về những cái NGO mà coi giúp những người còn những quý vị nào mà trong cái quá trình như vậy, nhưng mà Khanh chưa nghe tin tức gì cả, thì để Khanh có gì sẽ theo dõi thêm, và một khi Khanh biết thêm thì có gì Khanh sẽ báo cho quý vị biết luôn.
Cái sự kiện này nó xảy ra giữa đại dịch COVID, trong lúc Việt Nam vẫn còn rất là khắt khe với cái đường biên giới, đó là không muốn nhận người từ nước ngoài vào đâu. Nhưng mà mình lại thấy nó xảy ra thì chứng tỏ là Việt Nam chắc không còn sự lựa chọn nào khác. Và như vậy thì đây là một cái tin không thuận lợi cho những người Việt Nam ở Mỹ đang bị lệnh trục xuất, nhất là bị lệnh trục xuất cuối cùng, không còn khả năng kháng cáo, kêu gõ cửa khiếu kiện hay là kêu xin được cứu xét nữa. Thì trong lúc này chắc chắn là những người đang trong trường hợp đó họ rất là hồi hộp, họ không biết là tương lai của họ như thế nào, khả năng sắp tới ra làm sao. Thì hiện bây giờ, thưa luật sư Khanh, mình xin hỏi một cách chi tiết để những người mà người ta chưa hiểu lắm về lệnh trục xuất của Mỹ đó có một cái dịp và họ tìm hiểu luôn, là những trường hợp mà bị Mỹ trục xuất như vậy đó là nó rơi vào những cái tội gì, nặng nhẹ ra sao? Tại vì mình biết là lệnh trục xuất nó áp dụng cho rất là rộng rãi tất cả các tội khác nhau, kể cả tội gian lận di trú cũng bị trục xuất nữa. Thì không biết những người gian lận di trú lúc này có là một cái đối tượng bị nhắm tới hay chưa, và những cái tội nào là đang được gọi là ưu tiên trục xuất ra khỏi nước Mỹ lúc này mà không thể có điều kiện hay là khả năng kháng cáo kêu gào gì cả.
Thì thưa chị và thưa quý vị, thông thường á, từ sở di trú họ có một cái từ họ gọi là enforcement priority, có nghĩa là cái sự ưu tiên về vấn đề là thúc đẩy những người nào phải đi trước. Thì trong cái priority đó, thông thường những cái người nào mà phạm tội hình sự là con số đó lúc nào cũng là đi đầu tiên. Những người nào mà phạm tội hình sự mà coi như là ví dụ quý vị nào mà có theo dõi chương trình với Khanh và chị Trà My, thì Khanh và chị Trà My có dùng cái từ gọi là aggravated felon. Aggravated felon mà sở di trú họ dịch ra có nghĩa là những người nào mà phạm một cái tội hình sự mà liên quan tới một là dùng vũ khí, hoặc hai là đánh nhau, hoặc là coi như là có thể là lừa đảo người, nhưng mà cái con số nó phải lên một con số tiền, và ít nhất là nếu mà về vấn đề hình sự mà coi như đánh người hoặc là dùng vũ khí hoặc là những cái sự kiện về hình sự đó, thì ít nhất là cái thời gian mà họ bị bắt vào tù, và coi như là cái người quan tòa phán án cho họ vào tù đó, là ít nhất phải là 1 năm trở lên, thì theo sở di trú cái từ ngữ đó nó trở thành cái aggravated felony. Và một khi quý vị nào mà có thẻ xanh mà bị cái tội aggravated felony á, thì thông thường là mình không có cách nào để mà cải để mà thắng hồ sơ mình lại. Ví dụ thôi nhé, ví dụ Khanh tập bạo hành gia đình. Bạo hành gia đình trước nay á, tiểu bang tùy theo tiểu bang, có tiểu bang họ cái tội đó là họ tính là felony. Nhưng mà tù tội thì có tiểu bang họ nói 6 tháng, họ cho 6 tháng thôi. Thì cái đó thì cái từ ngữ ra nó đã giống nhau rồi, có nghĩa là quý vị đang dùng một cái sự bạo hành đối với người khác. Nhưng mà bởi vì cái tội tù của quý vị nó ít hơn 6 tháng, nó ít hơn 1 năm, nên vì vậy nó không phải aggravated felony với sở di trú. Nhưng mà sau này ví dụ quý vị bị lần thứ hai, quý vị bị thêm một lần thứ hai nữa, thì họ sẽ tăng cái thời gian tù lên có thể hơn 1 năm, thì tới lúc đó, ngay lúc đó quý vị trở thành aggravated felony. Và nếu mà quý vị có thẻ xanh, sở di trú có thể bắt quý vị đòi trục xuất quý vị mà quý vị không có cách nào để mà cải cái hồ sơ luôn. Tại vì ngay mà cái này mình phải quay ngược là về năm 1997, lúc đó ngài cựu tổng thống Bill Clinton mới được tái đắc cử, thì ông có đưa ra một cái cải tạo về luật di trú mới. Và cái sự cải tạo này về luật di trú nó mới nói rằng là sau ngày 30 tháng 4 năm 1997, nếu mà người nào có cái bị phán tội mà coi như bị cái từ ngay cái sự cải tạo đó có một cái từ ngữ mới là cái từ aggravated felony đó, và họ liệt kê ra những cái tội nào là aggravated felony, và họ nói là từ lúc cái luật này được đưa vào áp dụng thì những cái hồ sơ nào chưa có được phán án cuối cùng trước cái ngày này mà sẽ bị phán án sau ngày này, thì có nghĩa là những người đó sẽ gọi là phải theo cái luật mới và không có cách nào cãi. Thì có vài người hoặc người ta cái hồ sơ của họ đã được coi như là định tội trước rồi, trước cái ngày luật đó được ban ra, nên họ vẫn còn cãi dưới cái luật cũ. Nhưng mà một khi cái luật mới đưa ra năm 1997 là từ đó về sau, những cái người nào mà bị dính tội mà lúc mà quan tòa phán tội thì nó sẽ sau cái ngày tháng 4 năm 1997 đó, thì những cái người này coi như họ không có cách nào để họ cãi cái hồ sơ của họ được.
Yeah.
Ví dụ giống như có nhiều người khán thính giả có hỏi rằng là họ bị phạm tội giống như là gọi là possession of cocaine đi, có nghĩa là có tàng trữ ma túy đó. Mà ví dụ là tàng trữ ma túy mà có nhiều người ta bị phạm tội năm 1998-1999, thì những cái tội đó, tàng trữ ma túy là một trong những tội mà sở di trú họ nói sẽ là aggravated felony. Và có nhiều người ta là đem qua biên giới của tiểu bang nữa, thì nó gọi là cái interstate crime, nó thành federal luôn. Thì ngay lúc đó những cái người này thông thường họ bị như vậy thì sở di trú họ sẽ nói là quý vị là aggravated felony và quý vị không có cách nào để mà cãi, và quý vị sẽ thua hồ sơ quý vị. Nên có rất nhiều người Việt Nam đã nằm trong cái quá trình đó, và coi như là có một cái lệnh trục xuất cuối cùng mà họ không có thể nào kháng cáo, kháng kiện lại được.
Yeah.
Cái cách duy nhất mà họ có thể làm, có hai cách, họ có ba cách họ có thể làm để xóa trắng án, thì Phan và chị Trà My cũng có làm cái chương trình này rồi. Một là ví dụ quý vị có được một cái ân xá của cái thống đốc của tiểu bang mà quý vị bị kháng tội, mà ổng nói là ok xóa cái tội luôn, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, quý vị có bằng chứng rằng quý vị không có phải là người phạm tội này, và quý vị phải mở lại với phiên tòa hình sự, và quý vị phải được một là cái từ trắng án, not guilty, hoặc hai là quan tòa đồng ý rằng xóa hồ sơ bởi vì họ có đầy đủ bằng chứng là quý vị không phải là người phạm tội. Hoặc là quý vị có đầy đủ bằng chứng, quý vị ra bồi thẩm đoàn lại cãi trước cái hình tòa án hình guilty, không có bị phạm tội, thì quý vị có thể xóa đó, thì quý vị có thể lấy lại thẻ xanh quý vị. Con đường thứ ba là nếu mà tổng thống nước Mỹ đặc xá và ân xá cho quý vị, thì ba con đường đó là con đường duy nhất để cho những người nào mà gọi là aggravated felony hoặc có con đường để họ quay trở lại Mỹ. Còn ngoài ra, từ đây tới lúc nào luật di trú Mỹ thay đổi, mà nhưng mà luật di trú để Mỹ phải thay đổi để mà cho quý vị vào, thì một khi quý vị đã là aggravated felony rồi thì quý vị không còn con đường nào để mà quay trở về Mỹ chính thức. Hoặc là nếu mà quý vị đang ở đây đợi trục xuất về thì quý vị không có cách nào để mà cãi cái hồ sơ quý vị, để mà coi như cho quý vị ở lại cả.
Dạ, yeah, tức là không còn đường kêu cứu đó. Nhưng mà một cách tóm gọn mình có thể hiểu nôm na là những cái tội mà lúc này Mỹ trục xuất thẳng tay, không còn là một cái con đường thứ hai, không còn một cái khả năng nào để quý vị có thể khiếu kiện, đó là những cái tội trọng, những cái tội rất là nặng như là cướp bóc, giết người, sử dụng vũ khí hay là tàng trữ ma túy vân vân, những cái tội hình sự nặng thì là nằm trong những danh sách đầu tiên ưu tiên là trục xuất. Còn những cái tội khác mà cũng bị có bị trục xuất nhưng mà cái tầm vóc hay là cái quy mô này kia thì nó nhẹ hơn thì hiện bây giờ người ta chưa xét tới, không luật sư Khanh? Chưa thấy có trường hợp nào mà bạo hành gia đình mà bị trục xuất phải không?
Có chứ chị, có những trường hợp bạo hành bị gia đình bị trục xuất chứ chị. Tại vì bắt đầu cái này cũng tùy theo circuit, có vài circuit họ nói là aggravated cái từ bạo hành gia đình đó, nếu mà bị lần đầu tiên thì thông thường quý vị có thể xin với bên công tố viên, là một là cho quý vị gọi là defer adjudication, có nghĩa là quý vị có thể nhận tội. Nhưng mà bởi vì cái đây lần đầu tiên thì bên công tố viên họ sẽ giảm tội cho quý vị, họ sẽ không có tính là tù tội, nhưng mà họ bắt quý vị phải xin làm cái coi như là cái community service. Có thể community service nó, quý vị phải làm 40 hoặc 80 tiếng hoặc 200 tiếng gì đó. Nhưng mà quý vị làm xong thì cái hồ sơ quý vị bỏ. Rồi, cái đó lần đầu tiên. Và hoặc là ví dụ lần đầu tiên quý vị làm mà quý vị gây tổn hại cho người đó, thì tùy theo cái sự tổn hại quý vị gây cho người gia đình của quý vị thì có thể quan tòa sẽ phán tù tội có nghĩa phán thời gian quý vị phải ở tù. Khanh biết có nhiều người ta bị lần đầu tiên, nhưng mà có một cái trường hợp Khanh đại diện cho cái người vợ á, là cái ông chồng ông là qua bên ông, cái này nó khác một chút, nhưng mà ông là qua bên Mỹ dưới cái dạng visa đi làm H1B, ông là người Ấn Độ. Thì Tết nhất hai vợ chồng cãi, ông lấy cái dao ông chém bà vợ, cái tay ông cắt đứt hai ngón tay bà vợ, và cái tay của cô vợ và ngực cô bị chém đầy hết, cô vợ phải vô bệnh viện mà may là cô còn sống. Thì ngay lúc đó là coi như quan tòa nói là không, aggravated felony, và quan tòa ở hình sự đã tính ổng là coi như là cái tội bạo hành gia đình. Nhưng mà ổng là cái quan tòa hình sự lại kép cho ông này là coi như là 3 năm tù, có nghĩa phải ở trong tù 3 năm. Thì sở di trú họ nói ô cái này là aggravated felony luôn, họ sẽ trục xuất ông này luôn. Thì một khi ổng được mãn tù thì sở di trú bóc ổng lên trục xuất luôn. Thì cô vợ cô có báo cho Khanh biết. Thì những cái trường hợp như vậy, cho dù quý vị làm lần đầu, quý vị vẫn có thể bị trục xuất tùy theo cái sự tổn hại mà cái người gia đình của quý vị nhận từ tay của quý vị.
Dạ vâng, tức là những cái tội trọng mà mình nói đây là có đâm chém giết người này kia đó, có hành hung ẩu đả, trong đó có luôn tính luôn cả những cái gọi là trong cái lĩnh vực bạo hành gia đình nữa, tùy theo cái thương tích, cái tổn hại mà quý vị gây ra. Cho nên trong lúc này cũng rất là khó nói là tội nào thì có thể là sẽ được châm trước tính sau, tội nào thì thẳng tay gọi là tống xuất đi thẳng. Nhưng mà đã
mấy
nói
cái,
tới
nếu mà mình nói về vấn đề những cái tội nhẹ thì cái priority nó nói là cái priority về enforcement đó là, một là những người có hình án hình sự nè, hai là những người nào đã bị sở di trú có một cái lệnh trục xuất rồi mà họ có vào nước Mỹ lại, có nghĩa là người ta gọi là từ repeat offender đó, có nghĩa là người ta tái là làm lại đó. Và cái thứ ba, cái người thứ ba là những người nào mà coi như là làm gian lận với sở di trú hoặc khai gian lận với sở di trú. Cái thứ tư đó, bắt đầu là có danh sách nó đi từ 1, 2, 3, ba cái tội đó là nhận nặng nhất, mà trước giờ những coi như là chính quyền của tổng thống mới nào cũng muốn trục xuất ba thể loại người đó trước đã. Còn những thể loại người đằng sau, ví dụ như một có vài người người ta qua, người ta ở lại bất hợp pháp, người ta đi đường người ta bị bắt bởi vì cái đèn chiếu của họ, đèn máy của họ bị bể, thì xong cảnh sát họ lại hỏi là ông có giấy tờ không, ông này lại nói tôi không có giấy tờ, cảnh sát nói ok tôi phải báo ông qua cho sở di trú, sở di trú đưa ông vào trục xuất. Thì trước đây á, lúc mà ngài Obama còn tái vị, thì ông có cho một cái trong lúc mà trục xuất á, lúc mà mình ra tòa mình cãi, thì ông có cho một cái relief đặc biệt gọi là prosecutorial discretion, có nghĩa rằng là cái sự tùy tiện của người bên luật sư cho sở di trú có thể bỏ đi cái hồ sơ này, không có cho người này vào trục xuất nữa. Và thông
cho
thường mình
tố
sẽ
viên, công tố viên hoàn toàn
viên
dạ tự có
trú.
Thể quyết định
dạ. Tự quyết định rằng là bỏ hồ sơ này đi bởi vì cái tội này nó không đáng kể. Nhưng mà tới bắt đầu một khi ngài cựu tổng thống Trump lên, thì ông có chỉ định rằng là công tố viên của sở di trú không có quyền cho prosecutorial discretion nữa. Nên từ 2016 tới 2020, prosecutorial discretion xin hoài không ai được. Rất là hiếm mà phải coi như là những cái tình trạng mà phải rằng là coi như là rất là hiếm mới thắng được. Nhưng mà bắt đầu là năm nay, năm 2021 này, thì Khanh có nghe rằng là bắt đầu bên chính quyền của ngài Biden có ý định là cho nới, coi như là giãn ra cái từ prosecutorial discretion đó, để bắt đầu để giúp cái hệ thống trục xuất của bên Mỹ để coi như là giảm bớt cái hồ sơ đi. Tại vì bây giờ có hơn 1 triệu mấy hồ sơ đang tồn động lại về vấn đề trục xuất toàn bên toàn nước Mỹ. Và quan tòa di trú thì họ quá tải, họ làm không được. Nên bây giờ chính quyền của ngài Biden đang tìm cách nào để mà coi như là làm relief cái case load đó, có nghĩa là giảm bớt đi những cái hồ sơ. Và một trong những cái gì mà mình có thể làm, hoặc là chính quyền đang nghĩ tới, đang là mở rộng cái từ prosecutorial discretion ra để mà mình
thì có
thể
nghĩa xin là dễ dàng trục xuất hơn đó. Dạ chứ không phải
dạ
là
không,
bớt
dễ dàng để mà mình xin đóng hồ sơ mình lại để khỏi bị trục xuất.
À.
Chứ không phải là dễ dàng bị trục xuất hơn, có nghĩa cái từ prosecutorial discretion có nghĩa rằng là họ cho công tố viên, ví dụ Khanh là người đại diện của một người, ví dụ Khanh nói là một cái người đàn ông, họ ở đây bất hợp pháp, họ có con cái, họ không bị phạm tội gì hết, họ vẫn đi làm bình thường, nhưng chỉ cái tội duy nhất là ví dụ họ đang bị chạy lái xe thì họ vượt đèn đỏ, thì tới cảnh sát lại hỏi ông có giấy tờ không, thì ông nói không có, thì cảnh sát đưa qua sở di trú đòi trục xuất. Thì trong những trường hợp đó có nhiều người luật sư giống như Khanh hồi xưa cũng vậy, lúc mà xin được Khanh sẽ nói là cái này nó không ăn nhầm gì cả, bởi vì ông không phải là phạm hình sự, mà cái tội quý vị có nhiều người khác mà quý vị cần phải lo hơn, nên quý vị bỏ cái hồ sơ này đi. Thì có nhiều lúc như vậy, và mình đưa ra bằng chứng là ông này ông ở đây, ông chưa bao giờ phạm tội gì cả, ông có khai thuế, ông trả tiền thuế, ông nuôi con nuôi cái, ông rất là tốt.
Nhưng mà cái vấn
thì
đề là
những
ngay từ
trường hợp
đầu
như
là
vậy,
ông đã ở bất hợp pháp rồi. Thành ra cái tội đầu tiên của ông là tội ở lại Mỹ bất hợp pháp,
cái
và
đó
cũng
cái
nằm
tội
trong
đầu
cái
tiên.
diện bị trục xuất
Nếu
đó.
nếu mà chỉ nói là cái tội đó là tội duy nhất thì phần lớn là hồi xưa mình có thể xin được coi như đóng hồ sơ, nhưng mà ngay lúc này thì giống như Khanh nói, bên chính quyền của ngài Biden đang cân nhắc là có thể nới rộng cái đó ra không, hoặc là cho cái đó vào đi tiếp tục hay không, thay vì đã giống như bị coi như đóng cửa cái đó trong cái thời gian mà ngài cựu Tổng thống Trump đã trên vị.
Như quý vị cũng thấy là những cái tội mà đang nằm trong cái diện trục xuất bị để ý nhiều nhất, mà phổ biến nhất đó, thì ngoài những cái hình sự, những cái nặng, thì cũng có những cái tội về di trú, tức là khai gian. Cái tội khai gian là cái tội rất nặng, tức là hồ sơ gian lận hay là gian lận hôn nhân để được vào nước Mỹ lấy thẻ xanh vân vân, tất cả những cái gì về gian lận di trú. Và cái một cái nữa đó là ở lại Mỹ bất hợp pháp, không còn cái gọi là giấy tờ hợp lệ, thí dụ như du học hay du lịch hết hạn rồi mà ở quá hạn đó, ở lại bất hợp pháp là cũng bị trục xuất như thường. Thì hiện bây giờ thì mình thấy chính sách trục xuất của nước Mỹ đang gọi là có thể nói là khó khăn hơn nhiều đối với những người nằm trong cái trường hợp, những cái trường hợp mà sắp sửa bị trục xuất. Thì quý vị cũng phải cân nhắc kỹ những cái hành vi của mình, cũng như là tìm hiểu luật pháp kỹ để không có thể, tức là để có thể bảo vệ cho mình tới đâu tốt tới đó, hoặc là tìm hiểu những cái con đường nào mình nên đi. Tại vì không ai biết trước được là cái sự trục xuất đó nó xảy ra bất cứ lúc nào, bởi vì mình ở lại bất hợp pháp đã là một cái cớ để người ta có thể trục xuất rồi, hoặc là quý
Đúng
vị
rồi.
Khai gian. Dạ, thành ra đây là một cái lời cảnh báo cho quý vị, mà một lời cảnh báo rất là đèn đỏ đó thưa quý vị. Thành ra không phải là lâu nay mình không nghe nói tới thì mình được yên, không phải vậy đâu. Chính sách di trú thì nó cũng thay đổi từng ngày từng giờ, chứ không có cái gì ổn định cả. Thành ra đây cũng là một cái gọi là cú sốc đối với những người Việt mà đang có lệnh trục xuất tại Mỹ. Dạ, thưa luật sư Khanh, mà nói về cái trục xuất đó thì cũng xin nhắc lại là không chỉ là những người không có giấy tờ ở Mỹ mới bị trục xuất, có thẻ xanh vẫn bị trục xuất như thường, phải không thưa luật sư Khanh? Dạ,
dạ thưa chị, đúng ạ. Thưa chị nói rất là đúng. Cho dù quý vị ở bất hợp pháp hay là quý vị đang ở hợp pháp, quý vị vẫn có thể bị trục xuất như thường. Và có vài trường hợp có những người người ta đã có quốc tịch, coi như họ nhập tịch đó, họ có quốc tịch nhưng mà bởi vì cái lý do nào đó họ có thể bị tước hồi cái quốc tịch của họ và họ có thể bỏ vào bị trục xuất. Nên
chứ không
chứ không phải là quý vị coi như là được miễn hoàn toàn. Quý vị chỉ được miễn hoàn toàn nếu mà quý vị một là sinh ở nước Mỹ, hoặc hai quý vị coi như là được ăn theo được truyền cái quốc tịch của quý vị từ người bố hoặc người mẹ có quốc tịch. Còn nếu mà quý vị ăn theo hoặc quý vị nhập tịch thì vẫn có cơ hội rằng là những cái sự việc nó bị tước, bởi vì nếu mà quý vị ăn theo quốc tịch của một cái người đáng lẽ nên bị tước thì có thể họ sẽ quay ngược lại họ tước cái người ăn theo. Và nếu mà quý vị nhập tịch mà trong cái thời gian cái quá trình từ lúc mà quý vị qua Mỹ tới có thẻ xanh tới lúc quý vị nhập tịch mà trong đó quý vị có khai gian lận gì, hoặc là có những sự cố giống như hồi xưa có một cái dây chuyền là những cái người đi xin phỏng vấn sở di trú họ lại trả tiền cho những cái người nhân viên phỏng vấn để mà người nhân viên phỏng vấn đó cấp cho họ cái quốc tịch mà không cần phải hỏi những cái bài thi, thì sở di trú họ có đào bới ra cái sự việc đó và họ có truy lại hết những cái người nào mà những cái người nhân viên này đã cấp cho cái thẻ xe cái giấy nhập tịch đó, họ tước đi hết những cái giấy nhập tịch đó. Nhưng mà bởi vì họ không có thể chứng minh được là những cái sự việc này là xảy ra nên chỉ là tùy theo cái lời nói của nhân viên họ thừa nhận như vậy thôi, thì họ chỉ nói là ok quý vị vẫn có thể giữ cái thẻ xanh nhưng mà chúng tôi sẽ không có coi như là trục xuất quý vị. Thì nên vì vậy quý vị nhớ bây giờ sở di trú lúc mà quý vị vào lúc nào họ cũng có cái thu âm hoặc họ có cái video họ record lại hết những cái sự việc xảy ra, nên bây giờ nhân viên sở di trú họ cũng không dám làm mấy chuyện đó rồi. Nên
nói về một cái gian lận khác là cũng có một cái dây chuyền gian lận cũng lớn lắm, cách đây 1-2 năm ở Texas cũng có, tức là hôn nhân giả, cưới những cái người gốc Tây Ban Nha, những người Mỹ gốc Tây Ban
Mễ,
Nha.
có những gốc Mễ, và hoặc những người 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 ngoại người Anh, người người Mỹ nhưng ở những tiểu bang khác nhau, thì có nguyên cái dây nó đã xảy ra hồi tháng 4 2019.
Tức là cái sự trục xuất áp dụng luôn khi quý vị đã có quốc tịch rồi, mà cái sự quốc tịch đó không phải là do quý vị sinh ra ở Mỹ mà có quốc tịch, thì tất cả những cái trường hợp đó đều bị tước quốc tịch hoặc là trục xuất nếu quý vị vi phạm vào những cái tội theo quy định pháp luật của nước Mỹ. Cho nên là không có thể nói là ô tôi có quốc tịch rồi hay tôi có thẻ xanh rồi là tôi không sao, tôi không bao giờ bị trục xuất. Không phải như vậy.
Về về cái vấn đề một khi quý vị có quốc tịch rồi đó, thì nói chung rằng là quý vị sẽ được miễn hết những cái sự trục xuất nếu mà những cái tội của quý vị là xảy ra là tội hình sự. Cái duy nhất quý vị có thể bị trục xuất là nếu mà trong cái quá trình quý vị làm cái nguyên cái hồ sơ từ hợp pháp hóa quý vị để tới quốc tịch đó, mà quý vị lại khai gian lận với sở di trú hoặc đâu đó có vấn đề, thì tới lúc đó họ có thể sở di trú có thể quay ngược về họ cái ngay cái lúc mà họ biết cái sự gian lận, họ nói là đáng lẽ ngay lúc này quý vị không nên có cái này nên chúng tôi sẽ thu hồi lại. Còn nếu mà ví dụ mình đã nhập tịch rồi thì cần xin lỗi chị, và mình có thể phạm những cái tội mà coi như aggravated felony thì Mỹ cũng không có quyền để mà trục xuất mình, tại vì nó đã xảy ra sau khi mình nhập tịch. Nhưng mà những sự việc nào mà nó xảy ra trước khi mình nhập tịch mà đáng lẽ sở di trú họ biết nhưng mà bởi vì cái vấn đề nào đó họ không biết mà họ cấp cho mình đó, thì họ có thể quay ngược lại họ tước đi cái đó của mình,
Dạ
nên
đúng
cái
rồi.
sự an toàn của quý vị cũng tùy theo cái sự việc nó xảy ra như thế nào và ở thời kỳ nào.
Dạ đúng rồi, tại vì Trâm mới nhớ trước đây trong một cái chủ đề chương trình mà mình nói riêng về vấn đề trục xuất á, mà luật sư Khanh đã phân tích rất là kỹ cái đó. Tại vì nó có hơi chồng chéo, thành ra nó cũng có thể gây một chút hoang mang, nhưng mà quý vị cũng cần phải phân biệt tách biệt rõ ràng để không có bị lầm lẫn. Và thưa luật sư Khanh, ngay lúc này đó thì nếu những người đang trong diện bị trục xuất đã có lệnh trục xuất rồi hoặc là đã kháng cáo tới nước cùng rồi, họ có thể bám víu vào đâu nếu như cái sự mạnh tay này nó không ngưng lại mà nó vẫn tiếp tục, tức là sau cái đợt 33 người vừa rồi thì sẽ sắp sửa có những cái đợt khác nữa, thì những người họ đang hồi hộp, họ đang lo lắng như vậy đó, họ có thể làm gì lúc này hay không?
Bám víu thì cái này nói chung là hơi khó. Một á, là cách đầu tiên là giống như Khanh nói, là một là quý vị có thể làm việc với bên thống đốc của tiểu bang mà quý vị bị cái tội hình sự, để mà coi những người thống đốc này có thể đưa ra cái lệnh ân xá hoặc đặc xá cho quý vị hay không để xóa cái tù tội đó. Hoặc cái thứ hai, quý vị phải làm sao để mà quý vị có một cái sự trấn án ở tòa hình sự hồi xưa, có thể quý vị phải mở hồ sơ lại và cãi. Nhưng mà quý vị nên nhớ một cái điều như vậy, Khanh và chị Trà My cũng nói với quý vị rằng là nếu mà quan tòa hình sự đồng ý mở hồ sơ lại và giảm bớt cái tội của quý vị, giảm nha, giảm bớt cái tội của quý vị đến tới một cái tội nào đó mà coi như sở di trú không có thể trục xuất quý vị được, đối với sở di trú cái đó nó không có liên quan, bởi vì cái vấn đề rằng là họ thừa biết cái đó là cái lý do để tránh cái sự trục xuất. Nên nếu mà quý vị nào có nghe luật sư nào mà nói họ có thể làm cái con đường đó cho quý vị, thì Khanh khuyên quý vị rằng là nó không ăn nhập, bởi vì sở di trú và có một cái luật của bên tòa sở di trú nói rằng là nếu mà quan tòa hình sự họ mở lại hồ sơ để mà coi như giảm tội đi, để mà tránh né cái sự phạt của sở di trú á, thì coi như là cái tội hồi xưa vẫn còn đó, quý vị không thể né được. Quý vị chỉ có thể là một là mở hồ sơ để cải trắng án, hoặc là quý vị có bằng chứng rằng là quý vị không có phạm tội này thì quý vị mới có thể thoát đi cái này thôi. Thì đó, còn cái nữa là còn còn hơn nữa là thì mình có thể nói rằng là có thể nó không có phải trong thời gian này, nhưng mà sẽ liên quan sự bầu cử năm năm tới và lần tới, thì quý vị phải vận động để mà có cho ứng cử viên nào bắt đầu sẽ nói rằng ồ họ sẽ thay đổi này thay đổi cái nọ, thì quý vị phải đi vận động cho những người đó để mình một khi họ đắc cử thì họ có thể làm những gì họ hứa với quý vị, nhưng mà cái đó mình không biết được. Còn cái hơn nữa thì quý vị có thể coi như là đi lại Capro để mà quý vị nói là đưa ra ý
Lại Quốc
kiến với
hội Mỹ.
quý vị có thể đưa ý kiến với cái người thượng nghị sĩ hoặc hạ nghị sĩ mà đại diện cho cái khu vực của quý vị, để mà coi những người này có cách nào để giải quyết hoặc giúp quý vị hay không. Thì nói chung là những cái cách đó là cái cách mà quý vị có thể níu kéo với những cái thời gian còn lại quý vị, nếu mà giống như chị Trà My nói và Khanh nghĩ là cái sự bùng nổ này coi như họ mở ra để mà trục xuất hết những nhà Việt Nam, bắt đầu nhận hết những cái người Việt Nam nào mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng, cho dù vào trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 hoặc vào sau. Nếu
Thưa
mà
luật
có
sư
một cái sự
Khanh.
như vậy thì không có ai coi như là được an toàn cả về cái vấn đề những người xuất cuối cùng.
Và một khi đã về cố quốc rồi đó thì những người bị trục xuất đó, cái tương lai của họ, cái sự kết nối của họ với nước Mỹ có cái gì hay không, có còn cơ sở nào không? Thí dụ họ có còn cơ hội được du lịch, du học, làm ăn, có cái sự trở lại nào không trong tương lai?
À, thưa chị thì và thưa quý vị thì cái này cũng tùy theo cái lệnh hình sự của quý vị như thế nào. Nếu cái hồ sơ quý vị là aggravated felon thì Khanh nói rằng từ đây tới cuối đời không có gì thay đổi cả. Quý vị vẫn không có cách nào vào nước Mỹ hợp pháp trừ khi luật sở di trú Mỹ có thay đổi và cho những cái người aggravated felon có cái cơ hội để mà xin vào nước Mỹ. Còn ví dụ nào mà quý vị nào bị tội bình thường không phải aggravated felon nhưng mà quý vị lại được cái án trục xuất về Mỹ và về Việt Nam thì quý vị có thể đợi sau 10 năm từ cái lúc mà quý vị được rời khỏi, coi như là sau 10 năm từ cái ngày mà quý vị được về tới Việt Nam. Và nếu mà sau 10 năm đó quý vị có một cái cách khác để mà quay trở lại nước Mỹ, giống như quý vị còn người bố hoặc người vợ hoặc người con hoặc là người chồng để bảo lãnh quý vị trở lại á, thì quý vị vẫn có thể xin lại với sở di trú để mà coi như là cho quý vị cơ hội là ở lại, quay về lại, nhưng mà
Đoàn
phải là
tụ.
10 năm. Quý vị phải đợi ở ngoài ít nhất là 10 năm trước khi quý vị xin vào lại. Còn nhưng mà những cái người nào mà giống như Khanh nói hồi nãy là coi bị phạm tội mà hình sự mà người ta bên sở di trú họ nói là cái từ aggravated felony rồi thì quý vị không còn cách nào để mà hợp pháp để mà quay trở lại nước Mỹ cả. Cho
Và
dù
những cái
quý vị muốn xin tị nạn cũng không được luôn.
Và những trường hợp mà luật sư Khanh nói là phải chờ 10 năm sau thì mới có thể được cứu xét á, thì phải đi vào những cái diện mà bảo lãnh gia đình, đoàn tụ gia đình, chứ không phải là du lịch, du học, làm ăn được không?
Du lịch du học thì vẫn có thể được nhưng mà để mà xin mấy cái đó thì nó cũng rất là khó.
Thì mình cũng đã có cái tiền tích, tiền án, tiền sự rồi đó,
Dạ
thành ra
đúng rồi.
mình cũng nằm trong cái diện là bị lưu ý rồi. Thậm chí là gia đình bảo lãnh họ cũng đã thấy những cái phốt đó, thành ra nó cũng hơi khó khăn chứ không phải là dễ. Thành ra cho nên là một khi đã làm gãy cái sự liên kết đó rồi, cái đó là tại vì lỗi của mình đúng không? Tại vì nước Mỹ thì cũng không phải là họ tự tiện họ trục xuất, phải có vấn đề gì đó, phạm những cái tội mà ảnh hưởng vi phạm tới luật pháp của Mỹ, và họ cảm thấy là không có cái yếu tố quan trọng nhất mà nước Mỹ đề cao, tức là không có cái yếu tố nhân thân tốt, đạo đức tốt, nên họ mới trục xuất. Thành ra cái đó là cái lỗi của mình, mà một khi mình đã phạm rồi thì cái con đường để mình chuộc lỗi đó, để mình làm lại từ đầu rất là khó khăn. Đó là một cái lời cảnh
Dạ
báo cho tất cả những quý vị nào mà quan tâm tới chính sách di trú của Hoa Kỳ. Lúc này thì Trà My nãy giờ có nhìn xem có những câu hỏi nào liên quan tới trục xuất không, thì không thấy quý vị có thắc mắc về trục xuất. Thôi bây giờ mình chuyển qua cái phần trả lời câu hỏi cá nhân của từng người. Thưa luật sư Khanh, mình vẫn ưu tiên cho những người sharer, tức là bấm nút share, nhưng mà trong lúc Trà My chờ đợi các bạn bấm nút share thì Trà My sẽ lấy những câu hỏi đầu tiên trước nhé. Quảng Đông Cường, chương trình F3 làm giấy tờ năm 2015 lúc nào mới được phỏng vấn, thưa luật sư Khanh?
Thưa quý vị, nếu mà quý vị F3 mà quý vị làm 2015 thì quý vị ít nhất phải đợi ít nhất cỡ 6 năm, bởi vì bây giờ F3 bên Bộ Ngoại giao họ mới cái lịch chiếu kháng của họ mới đưa ra tới ngày 22 tháng 6 2009, nên quý vị coi cái ngày nào tháng nào quý vị nộp hồ sơ vào 2015 thì quý vị có thể ước tính rằng là quý vị cần phải đợi bao lâu.
Lona Vũ, người nhà em có hai bộ hồ sơ I-130 diện F3 tháng 2 2017 nộp đơn, diện F4 nộp tháng 4 2013. Khi nào người bảo lãnh hoặc là người đứng ra bảo lãnh sẽ nhận được cái thơ mà có cây đuốc xanh, tức là cái giấy báo chứng nhận là đã nhận được cái hồ sơ này rồi?
Cái hồ sơ của quý vị thì đáng lẽ là một khi quý vị nộp cái đơn I-130 vào, ít nhất là cái hồ sơ F3 và 4 thông thường cỡ một khi mình nộp vào thì không cỡ 3-4 tháng sau đó là nên có cái hóa đơn của sở di trú nói rằng họ đã nhận được cái hồ sơ. Nếu mà quý vị vẫn còn chưa nhận được thì Khanh đề nghị quý vị liên lạc với những cái nơi mà quý vị thuê làm, hoặc nếu mà quý vị tự làm quý vị có thể coi có lúc mà gửi đi có dùng cái tracking hay không, nó có gửi đúng tới bên sở di trú hay không, hoặc là coi như là cái hồ sơ quý vị có trả đúng cái số tiền cho sở di trú hay không. Bởi vì quá rất là bất thường khi quý vị đã gửi vào vài năm rồi nhưng mà quý vị chưa có nhận gì từ sở di trú cả, rất là hiếm.
Kim Oanh xin hỏi là em có con em qua Mỹ được 6 tháng vẫn chưa có thẻ xanh, và em cũng gửi mail lên sở di trú nhận được cái thư đợi 45 ngày. Bây giờ đã quá 45 ngày chưa nhận được thẻ xanh, phải làm sao để khiếu nại?
Thưa quý vị thì nếu mà quý vị đi theo cái đường bảo lãnh á, mà coi như bảo lãnh qua vợ chồng con cái thì tới lúc quý vị đặt chân vào nước Mỹ thì bên sở di trú họ có 150 ngày từ lúc quý vị đặt chân vào để mà đưa quý vị có cái thẻ xanh, nếu mà quý vị đã trả cái tiền cho bên e-list rồi. Còn nếu mà quý vị vào nước Mỹ theo những cái dạng khác giống như dạng hôn thê hoặc này nọ thì quý vị phải tự xin cái thẻ xanh, chứ không phải là sở di trú họ sẽ cho, trừ khi quý vị theo cái diện giống như là bảo lãnh vợ chồng, người có quốc tịch bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên trên 21 tuổi, hoặc là người có quốc tịch bảo lãnh con cái đã lập gia đình, hoặc là người có quốc tịch bảo lãnh anh chị em, hoặc là người thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi hoặc dưới 21 tuổi. Thì những người đó lúc khi họ đặt chân tới nước Mỹ, nếu họ đã trả tiền cho sở di trú rồi thì trong vòng 150 ngày sau đó thì sở di trú sẽ gửi thẻ xanh về. Nếu mà sau 150 ngày sở di trú vẫn chưa gửi thì quý vị nên làm cái info pass và quý vị gọi vào cái số 18537555283 với sở di trú. Thì quý vị có thể lấy xin cái info pass, nhưng bây giờ cái info pass rất khó là xin, bởi vì nhiều người ta xin quá nên có thể bị quá tải, có thể quý vị sẽ có vấn đề khi xin cái đó.
Dạ, Phạm Hoàng xin hỏi là cái thẻ 1512 có quyền hạn gì, sau bao lâu thì được cấp thẻ xanh?
Cái thẻ 512, cái đó là cái tương xứng với cái thẻ xanh, nó gọi cái I-512 á, thì cái đó là cái thẻ xanh. Nhưng mà trên thực tế là quý vị sẽ không gọi nó là cái thẻ I-512 đâu, và chỉ là lúc mà quý vị đi phỏng vấn xong thì bên bên Bộ Ngoại giao họ sẽ đóng cái thị thực vào trong cái hồ sơ quý vị. Nếu mà quý vị là phỏng vấn kiểu đoàn tụ gia đình đó, thì nếu mà quý vị nhìn vào cái thị thực mà ngay cái chính giữa cái thị thực ở dưới cái hình của quý vị hoặc ở dưới vài đó nữa, sẽ có một cái câu rất là nhỏ, họ nói rằng Serve as temporary I-551 with endorsement stamp, có nghĩa rằng là cái thị thực này nó sẽ là cái thẻ xanh của quý vị nếu mà quý vị đặt chân tới nước Mỹ và cái người hải quan đóng cái dấu mộc vào. Thì có nhiều người người ta vào nước Mỹ có cái dấu mộc của hải quan và có cái thị thực đó, thì chứng minh hai cái đó là có nghĩa rằng là quý vị đã chứng minh là quý vị là người thường trú nhân rồi, có nghĩa là tạm thời thôi, quý vị chứng minh đó là người thường trú nhân tới khi nào quý vị nhận được cái thẻ xanh chính thức. Nhưng mà quý vị nhớ cái I-512 á, có nghĩa là
Không biết là quý vị còn thấy được màn hình hay không? Hiện bây giờ Trà My đã thấy cái đường truyền của luật sư Khanh bị gián đoạn giữa chừng, chắc có lẽ do kết nối internet. Luật sư Khanh còn đó không ạ?
dạ còn chị.
Dạ, xin lỗi quý vị, có một chút gián đoạn, lúc nãy Trà My đã bị mất tín hiệu của luật sư Khanh. Dạ, tiếp nối là những câu hỏi tiếp theo cho luật sư Khanh là hồ sơ tháng 6 2009 đã hoàn thành 6 bước và đã được MVC chấp thuận tháng 7 2020, khi nào được phỏng vấn thưa luật sư?
À, cái này nếu mà Khanh đoán là cái hồ sơ quý vị một là F3 hoặc F4. Nếu mà quý vị là F4 có nghĩa anh chị em bảo lãnh lẫn nhau á, thì quý vị phải đợi ít nhất là 2 năm nữa, bởi vì cái lịch chiếu kháng cái chưa có trùng với cái ngày đáo hạn của quý vị. F4 bây giờ hiện tại bên Bộ Ngoại giao họ duyệt tới ngày 1 tháng 10 2007, quý vị 2009. Còn nếu mà hồ sơ quý vị là F3 thì có thể gần rồi, tại vì nếu mà F3 là coi như là người có quốc tịch bảo lãnh con cái trên trên hoặc dưới 21 tuổi đã lập gia đình, thì cái hồ sơ đó bây giờ lịch chiếu kháng của bên Bộ Ngoại giao họ đang duyệt tới ngày 22 tháng 6 2009. Thì tùy theo Khanh xin lỗi, Khanh hồi nãy Khanh đọc lộn bài hết rồi. F4 thì bây giờ họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 10 2006, còn về F3 á, là họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 8 2008, nên cái đó là quý vị 2009, thì tùy theo quý vị về diện nào nhé, F3 hoặc F4 quý vị sẽ biết quý vị đợi bao lâu.
Thanh Phạm xin hỏi giấy tờ bảo bảo lãnh F3, F3 năm 2010 khi nào tôi mới nhận được giấy làm 6 bước?
À, nếu mà quý vị là F3 2010 thì tùy theo tháng nhé. Thì theo cái lịch của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra, mà tới lúc nào quý vị có thể làm việc với trung tâm thị thực á, thì ngay hồ sơ F3 bây giờ những cái người nào mà đã nộp trước ngày 22 tháng 6 2009 thì họ có thể làm việc với trung tâm thị thực rồi. Và cái ngày ưu tiên cho những người nào có thể lên lịch phỏng vấn nếu họ đã làm xong với cho hồ sơ F3 là ngày 1 tháng 8 2008, nó chênh lệch nhau cỡ mấy tháng, gần một
Dạ,
năm 10 tháng.
Joseph Tú Trần xin hỏi là em điều chỉnh diện vợ chồng, cả hai vợ chồng đều đang ở Mỹ thì bao lâu mới được lăn tay? Đã 5 tháng chưa thấy có giấy tờ.
À, thưa quý vị, nếu mà quý vị xin cái đơn adjustment of status á, thì thông thường á, là một ngay trong cái thời dịch Covid này, theo cá nhân của Khanh và kinh nghiệm của Khanh á, thì tùy theo quý vị đang ở đâu. Nếu mà quý vị giống như phần lớn của thân chủ của Khanh đang ở Houston á, thì Khanh thấy rằng là mình nộp cái bộ hồ sơ adjustment of status vào thì cỡ 4 tháng sau mới có cái giấy hóa đơn, và sau đó cỡ 2 tháng nữa mới có cái giấy đi lăn tay. Nhưng mà cái này cũng tùy nơi. Khanh có nộp cái hồ sơ ở bên Laredo, có nghĩa cách Texas 8 tiếng lái xe, thì Khanh nộp tháng 8. Nhưng mà coi như là tháng 3 này, là ngày 27 tháng 3 này là người ta đã có cái lịch phỏng vấn rồi, có nghĩa trong vòng 6 tháng thôi. Mà thẻ đi làm họ cũng đã có rồi, họ lăn tay rất là nhanh bên Laredo, nhưng mà bên Houston nó hơi chậm. Nên cái này nó sẽ tùy theo quý vị đang ở khu vực nào và cái thời gian sở di trú họ làm việc trong khu vực đó như thế nào.
Dạ, Trà My rất là xin lỗi, tại vì có nhiều cái câu hỏi mà mình muốn đọc á, mà chưa kịp đọc thì nó lại trôi đi mất tiêu. Thành ra quý vị chịu khó gửi lại dùm Trà My. Hồi nãy Trà My định đọc cái câu hỏi của Phạm Hoàng, bạn nói là bạn hỏi từ tuần trước chưa được trả lời. Dạ, Trần Anh xin hỏi làm sao để được phỏng vấn cùng một lần cho cả gia đình?
Cái này nếu mà hồ sơ của quý vị là trùng hết thì cái người ăn theo thông thường sẽ đi chung với hết cái người được bảo lãnh, nên cái chuyện đó thông thường nó xảy ra. Còn có nhiều người, người ta đặt câu hỏi là ví dụ con họ đang ở nước ngoài mà bây giờ họ về Việt Nam không được, có dời ngày phỏng vấn được hay không, thì câu trả lời Khanh sẽ thông thường là không. Một khi quý vị đã lên lịch phỏng vấn, quý vị có đi phỏng vấn. Còn về cái vấn đề cái người ở nước ngoài, một nếu không về được thì người ở bên nước ngoài có thể xin adjustment of status, có nghĩa là xin thẻ xanh bên Mỹ luôn. Chứ thường đi phỏng vấn gia đình là nguyên gia đình đi phỏng vấn, chứ họ không có tách rời ai cả.
Câu hỏi của Mẫn Nghi, cảm ơn bạn đã share, bấm nút share cho chương trình. Diện EB5, người đứng đơn bị ung thư phổi, vậy theo cái luật gánh nặng xã hội thì thời này có được visa định cư hay không?
Thưa quý vị, Khanh muốn báo cho quý vị biết một cái tin tức mới cũng tốt. Thì cách đây tuần trước thì phải, hình như sau khi Khanh và chị Trà My lên đài, thì bên sở di trú họ có đưa ra một cái quyết định rằng là bác bỏ đi cái public charge, có nghĩa là cái luật mới về gánh nặng xã hội mà bên ngài tổng thống Trump đã đưa ra, ngài cựu tổng thống Trump đã đưa ra. Và bắt đầu từ đó coi như là sở di trú họ không có cần quý vị phải điền cái đơn I-944 nếu mà quý vị đang trong quá trình nộp hồ sơ. Nếu quý vị đã nộp hồ sơ rồi thì và sở di trú họ đòi quý vị bổ sung để mà nộp với I-944 thì quý vị cũng có thể mặc kệ, không cần bổ sung. Và nói chung về lãnh sự quán thì lãnh sự quán đã không đòi hỏi cái đơn DS-5540 từ quý vị cũng một thời gian lâu rồi. Nhưng mà ngay lúc này thì có cái quyết định chính thức rằng cái luật gánh nặng xã hội của ngài tổng thống Trump coi như được bị xóa bỏ.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là
nhưng mà quý vị chỉ lo vấn đề sức khỏe của quý vị thôi, vì lúc mà làm cái medical examination thôi.
Xin lỗi là vì càng về cuối chương trình Trà My cũng càng muốn tranh thủ cho nhiều người được trả lời, quá nhiều câu hỏi, quý vị thông cảm nhé. Dạ, mình cũng phải chạy nhanh một chút xíu, không thôi là lại có nhiều người lại không được trả lời trong ngày hôm nay, là phải chờ tới tuần sau cũng tội nghiệp và cũng hơi buồn, phải không luật sư Khanh? Xin hỏi là diện H1B cấp thẻ xanh 512 bao lâu thì được cấp thẻ xanh? Được cấp cái thẻ 512 thì bao lâu được cấp cái thẻ xanh? Tôi hỏi từ
cái thẻ 512 đã là cái thẻ xanh của quý vị rồi ạ. Còn nếu mà quý vị nói cái advanced parole, xin lỗi. Cái 512 là cái advanced parole. Cái advanced parole nếu mà quý vị đã đang trong cái quá trình mà xin thẻ xanh rồi thì một khi quý vị có advanced parole thì có nghĩa nó không có đồng nghĩa là cái thẻ xanh của quý vị sẽ gần tới. Tại vì cái vấn đề cái hồ sơ quý vị sẽ là cái quý vị đang làm qua cái I-140 và cái labor certification, thì quý vị phải đợi tới lúc nào họ gọi đi phỏng vấn, chứ không quý vị không có thể dùng cái ngày mà quý vị nhận được cái advance parole để mà tính được cái ngày là quý vị sẽ gọi đi phỏng vấn là bao lâu. Nên nhưng mà ngay lúc này á, cái quá trình mà sở di trú họ duyệt cái đơn combo I-140 và 485 filing concurrent á, thì họ đang dùng cả 1.5 năm để mà họ duyệt. Nên quý vị có thể tính từ cái ngày mà quý vị nhận được cái hóa đơn của sở, từ cái ngày mà quý vị nộp hồ sơ tới cỡ 1.5 năm sau, có thể kéo dài hơn một chút, tùy theo
và
quý vị.
Và câu trả lời này nó cũng tương đương luôn cho cái câu trả lời trước đây, có một bạn cũng hỏi về cái 512 phải không luật sư Khanh, nó cũng giống nhau hả?
Lúc đó là Khanh cứ nghĩ sai là cái 512 là cái I-551, cái 512 là cái advanced parole. Cái advanced parole này là chỉ cho quyền quý vị rời khỏi nước Mỹ trong một thời gian cố định thôi. Cái đó nó không có nghĩa lý gì về cái vấn đề thẻ xanh của quý vị cả. Cái thời gian quý vị đợi nhưng mà có thẻ xanh nó sẽ tùy theo là quý vị đang ở đâu. Và thông thường nó trung bình đó, thì thời gian trung bình là từ lúc mà quý vị nộp đơn tới lúc mà quý vị gọi phỏng vấn là cỡ 1.5 năm cho hồ sơ thẻ xanh. Nhưng mà tùy nơi quý vị ở, có thể hồ sơ được đi sớm hơn, giống như Khanh vừa mới nói, Khanh nộp cho thân chủ từ hồi tháng 8, tháng 3 này đã có cái quyết định đi gọi phỏng vấn rồi, có nghĩa 7 tháng thôi.
Dạ Vũ Nguyễn, sau khi phỏng vấn đậu rồi đóng tiền thẻ xanh ở Việt Nam hay là qua Mỹ mới đóng để được nhận sớm?
Một khi quý vị đã phỏng vấn đậu rồi, quý vị có số alien number, quý vị có thể đóng bất kỳ lúc nào sau khi quý vị có alien number nếu quý vị muốn đóng trước khi quý vị qua. Tốt nhất là như vậy để mà khỏi kéo dài thời gian, quý vị đóng
Dạ.
liền. Ok, tốt thôi.
Thu Thủy, F4 tháng 11 năm 2006 đã làm 6 bước hoàn tất hồ sơ, mới nhận thơ khoảng một tuần nay, báo là trong vòng 60 ngày lên lịch phỏng vấn. Vậy thì gia đình chờ ở Sài Gòn. Chưa kịp đọc người câu hỏi trôi mất tiêu rồi, luật sư Khanh có
À,
trả
có
lời được
thể
không?
hỏi là chờ ở Sài Gòn để mà có cái lịch phỏng vấn, nhưng mà bên lãnh sự quán và bên trung tâm thị thực họ thông thường họ nói là quý vị chỉ đợi tới lúc nào có cái ngày phỏng vấn, tới lúc đó quý vị mới có thể lấy cái giấy hẹn phỏng vấn đó để mà đi khám sức khỏe. Khám sức khỏe xong thì quý vị mới có thể coi như là ở lại. Trước hết là thông thường Khanh nói với những căn chủ của Khanh đó, một khi có cái lịch phỏng vấn rồi thì hãy thu xếp vào Sài Gòn ít nhất cỡ 2 tuần. À, để mà coi như tại vì quý vị phải đi khám sức khỏe đó, và cái vấn đề bên Việt Nam á rằng là có nhiều lúc quý vị chưa có chích ngừa, và bên lúc mà khám sức khỏe thì họ sẽ coi quý vị đã chích những cái mũi nào, và có nhiều mũi họ không có thể chích cùng lúc được, nhưng mà họ phải tách rời ra, có nghĩa họ sẽ chích một ngày này cái mũi này, họ để vài ngày sau mũi khác. Nên thông thường Khanh nói thằng chủ của Khanh vào Sài Gòn ít nhất là hai tuần trước khi cái ngày phỏng vấn để mà làm nguyên cái quá trình này. Và quý vị phải đơn giản là coi lại là vấn đề từ đây Việt Nam có nhiều lúc sự dịch bùng nổ nên có thể vào bệnh viện thì quý vị phải gọi lấy cái hẹn để mà khám sức khỏe, có thể cái thời gian kéo dài hơn, nên quý vị phải tính trước để mà coi như làm như thế nào, chứ không phải là bên trung tâm thị thực hoặc lãnh sự quán nói trong vòng 60 ngày sẽ đưa lên lịch là quý vị bắt đầu chạy vào Sài Gòn để mà đợi liền. Có thể nó
Dạ.
có thể kéo dài hơn, có thể nó ngắn hơn, nhưng mà mình nên làm khi mà mình có cái ngày cụ thể.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là lãnh sự quán ở Sài Gòn đã hoạt động lại, cấp phép lịch phỏng vấn lại như bình thường chưa hay là vẫn còn bị ảnh hưởng bởi COVID? Có gián
Dạ
đoạn gì
rồi,
không?
à, họ đã bắt đầu làm việc lại rồi ạ.
Dạ, Johnny Trương xin hỏi, gia đình anh chị tôi nộp đơn thi nhập tịch 4 tháng trước khi con trai tròn 18 tuổi. Vậy thì khi anh chị tôi đậu nhận được quốc tịch, con trai họ có được ăn theo trở thành công dân Mỹ hay không?
Chắc chắn là không ạ. À, tại vì cái ngày họ thành người có quốc tịch, cái 18 tuổi trên hoặc dưới 18 tuổi mới ăn nhầm, chứ không phải là cái ngày quý vị điền đơn thi nhập tịch.
Dạ, câu hỏi tiếp theo, Trầm My xin lỗi, định đọc câu này thì nó chạy mất tiêu, chạy qua câu sau. EB5 làm hồ sơ tháng 2 2018 tới nay chưa được chấp thuận, có gọi là bất thường hay không, nên làm gì thưa luật sư?
À, thưa quý vị, nếu mà EB5 từ 2018 tới giờ chưa bị chấp thuận thì nói chung là quý vị vẫn còn không, cái nếu mà từ 2018 tới giờ là coi như là 3 năm rồi mà chưa được chấp thuận thì quý vị nên liên lạc lại với cái bên dịch vụ mà làm hồ sơ cho quý vị á, hỏi rằng là sở di trú họ có follow up với quý vị, họ đòi bổ sung giấy tờ gì hay không, hoặc là quý vị có cái hóa đơn của sở di trú rồi đó, quý vị có thể vào cái website của sở di trú tạo cái tài khoản, bỏ cái số hóa đơn đó vào và theo dõi coi như cái hồ sơ đi tới đâu. Nếu mà sở di trú họ chưa nhúc nhích thì nói chung rằng là ok, cái hồ sơ của quý vị cũng chưa sao đâu. Nhưng mà nếu mà sở di trú đã họ đã đòi bổ sung hồ sơ và quý vị đã bổ sung rồi mà họ chưa chấp thuận thì quý vị nên liên lạc với sở di trú để hỏi họ có cái quyết định cho quý vị hay không. Còn nếu mà họ chưa bổ sung hồ sơ, họ cũng không nói gì thì cũng tốt nhất là gọi vào sở di trú nói cái này nó đã quá cái normal processing time rồi, có nghĩa là cái thời gian thông thường mà sở di trú họ dùng họ duyệt á để mà coi như thúc đẩy sở di trú về cái vấn đề duyệt đơn cho quý vị.
Dạ, Đức Hùng, diện F3 tháng 11 năm 2008 đã làm 6 bước, chừng nào được phỏng vấn?
À, nếu mà hồ sơ quý vị là tháng 11 2008 thì quý vị đợi ít nhất cũng cỡ 3-4 tháng nữa, tại vì bây giờ cái ngày ưu tiên cho F3 qua lịch chiếu kháng của của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra, họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 8 2008, mà quý vị là tháng 11 2008 thì ít nhất 3-4 tháng nữa.
Dạ, xin hỏi của Trúc Huỳnh, xin hỏi là I-140 chương trình EB3 nộp bao lâu có được cái case number, bao lâu được chấp thuận?
À, thưa quý vị, về cái vấn đề bao lâu để có cái case number đó, thì nói chung là quý vị có thể đợi từ 3 tới 5 tháng ngay lúc này để mà có cái hóa đơn. Còn về vấn đề chấp thuận đó, thì anh không biết là cái thông thường họ sẽ dùng cỡ 9 tháng tới 1 năm, có thể lâu hơn một chút nữa. À, nhưng mà tùy theo là cái hồ sơ quý vị có đầy đủ hay không. Nếu hồ sơ quý vị không có thể đầy đủ thì sở di trú có thể đòi bổ sung hồ sơ và có thể kéo dài cái hồ sơ của quý vị lâu hơn.
Dạ, đi du lịch diện B2, I94 hết hạn tháng 9 năm ngoái, đã gia hạn thành I539, có được biên lai, về khi nào thì em mới về để không bị vi phạm quá hạn?
À, nếu mà quý vị cứ tính tổng cái thời gian quý vị có thể ở trong nước Mỹ là 1 năm từ cái ngày quý vị đặt chân vào Mỹ. À, quý vị không có nói khanh quý vị vào ngày nào nên khanh không biết được, nên quý vị đã gia hạn tháng 9 năm ngoái thì một lần nữa nếu mà quý vị gia hạn trước khi cái ngày 6 tháng của đầu tiên quý vị hết hạn thì quý vị có thể tính 6 tháng theo kế tiếp. Nên quý vị là người tốt nhất trong cái trường hợp này để biết là quý vị có gần đủ 1 năm hay chưa. Nếu mà đã hơn 1 năm từ cái ngày quý vị vào nước Mỹ rồi thì quý vị nên rời khỏi. Còn nếu mà chưa tới 1 năm thì quý vị nên tìm cách để rời khỏi.
Phạm Phúc, trả lời giúp em với diện F2B làm năm 2017 khi nào em có được tới 6 bước?
F2B 2017 thì chưa đâu, tại vì bây giờ F2B về vấn đề cái lịch chiếu kháng mà họ cho quý vị làm việc với trung tâm thị thực, họ mới cho những người nào mà làm nộp đơn trước ngày 15 tháng 6 năm 2016 thôi. Quý vị 2017 thì quý vị còn phải đợi một thời gian.
Dạ, câu hỏi của Hải Trần, Trần mới nghĩ là chắc liên quan tới cái chuyện trục xuất quá, tại vì cũng không có hỏi rõ ràng. Ngày 8 tháng 9 năm nay sẽ ra tòa, vậy thì tôi có hy vọng là tòa có cơ hội cho tôi ở lại Mỹ không? Tôi có ba con đang ở Mỹ, đang chờ thẻ xanh.
Trước hết Khanh không biết quý vị ra tòa vì vấn đề gì, Khanh không biết quý vị phạm tội hình sự gì, Khanh cũng không biết là cái quá trình của sở di trú của quý vị như thế nào. Nên quý vị đặt câu hỏi như vậy Khanh không có cách nào để trả lời, bởi vì để mà có một câu trả lời thì Khanh cần những cái cụ thể
Dạ,
hơn, tại
tôi
vì
bảo là
về trục
vâng
xuất,
cậu.
về di trú nó rất là quan trọng về vấn đề chi tiết.
Jennifer xin hỏi, tôi bảo lãnh anh chị em 2008 bây giờ cháu tôi quá 21 tuổi rồi, tôi có cần làm cái bảo vệ tuổi hay hay không ngay lúc này?
À, cái vấn đề bảo vệ tuổi quý vị không có thể nào làm được trừ khi cái hồ sơ đã đi tới trung tâm thị thực và quý vị đang làm cái 6 bước. Thì cái đó là nó sẽ coi là cái ngày sở di trú chấp thuận cái hồ sơ quý vị so với cái ngày ưu tiên. Mình lấy ngày chấp thuận mình trừ cái ngày ưu tiên, mà xong mình lấy tuổi của cháu của quý vị lúc mà cái hồ sơ được đáo hạn. Quý vị làm 2008 thì hồ sơ 2 năm nữa mới đáo hạn, chưa tới đáo hạn bây giờ đâu. Nên quý vị phải coi lại kỹ càng về những thông tin đó nhé.
Dạ, F2B ưu tiên là tháng 5 2016 đã hoàn thành 6 bước MVC khi nào được phỏng vấn?
Tháng 5 2016 và F2B bây giờ cái ngày phỏng vấn á, là họ bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra cho tháng 4 á, là coi như họ mới duyệt tới ngày 8 tháng 8 năm 2015. Quý vị 2016 thì quý vị sẽ so với cái ngày khanh tính và quý vị sẽ biết quý vị có bao nhiêu tháng nữa.
Dạ, Trà My nhìn đồng hồ thì đã thấy quá giờ rồi, cũng đã quá khuya ở Việt Nam, xin tạm dừng chương trình tại đây để chúng ta gặp lại vào tuần sau. Quý vị biết không, những cái câu hỏi của quý vị dồn dập, tuy là nó hơi khó khăn trong lúc thực hiện chương trình, có nhiều khi Trà My không kịp đọc hết, hoặc là có nhiều khi mình quýnh quá mình cũng líu lưỡi, nhưng mà nó là một cái niềm vui, tại vì mình thấy là cái sự tham gia, cái sự hưởng ứng của quý vị rất là nhiều, và cũng đó là cho mình hiểu được là cái nhu cầu lớn, cái chương trình này đã đáp ứng một phần những cái nhu cầu của quý vị cần tìm hiểu thông tin về di trú Mỹ, thì cũng là một cái niềm vui của chúng tôi. Và chúng tôi hy vọng là quý vị tiếp tục ủng hộ, tiếp tục thường xuyên theo dõi để được cập nhật những thông tin mới về di trú Mỹ, và cũng như để tìm hiểu, để được giải đáp những cái hồ sơ thắc mắc cá nhân của mình. Thưa quý vị, chương trình mỗi tuần tối thứ năm trên làn sóng của VOA Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ Facebook VOA Tiếng Việt. Đây là chương trình trực tiếp trong lúc chúng tôi trao đổi với luật sư. Phần đầu của chương trình là chúng tôi giải thích hay là cập nhật thông tin mới về di trú, và phần sau thì chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi của quý vị. Nếu quý vị mà coi sau khi chương trình đã xong rồi thì quý vị sẽ không được giải đáp trực tiếp, cho nên mong quý vị đón xem trực tiếp là tốt nhất để được giải đáp. Tại vì có rất là nhiều người hỏi cách để liên lạc với luật sư Khanh, thì là lâu nay mình cũng có đưa những cái email, những cái cách liên lạc, nhưng mà cái đó là cái cách rất là khó để được giải đáp thắc mắc của mình. Nhưng mà một lần nữa cũng có nhiều người hỏi lắm, thưa luật sư Khanh xin vui lòng nhắc lại cái địa chỉ email.
Thưa quý vị có thể email Khanh qua email là khanhtphạmlawfirm@gmail.com. Còn về điện thoại á, quý vị có thể liên lạc với Khanh qua Viber, số là 832 877 5080. Cái này là liên lạc qua Viber, tại vì Khanh đang ở Việt Nam nên trả lời quốc tế hơi khó, trả lời được nhưng mà lười.
Dạ, luật sư Khanh đang ở Hà Nội, thì quý vị có hai cái phương cách liên lạc đó, thì có thể là những cái trường hợp nào nó khó khăn quá, nó đặc biệt quá, thì luật sư có thể ưu tiên để liên lạc riêng quý vị để trả lời. Còn cái cách tốt nhất là mình giao lưu, mình trả lời trực tiếp ở đây. Tại vì trong lúc mà quý vị hỏi như vậy thì cũng có những người tương tự, họ cũng được giải đáp những cái thắc mắc của họ nữa, thì cũng là một cái sự giúp ích. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Trong lúc quý vị theo dõi chương trình, xin vui lòng nhấn like và share để chương trình được truyền tải thông tin tới càng nhiều người càng tốt. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào tối thứ năm mỗi tuần với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Nhưng mà hiện giờ luật sư đang ở Hà Nội. Trà My cảm ơn luật sư Khanh. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Tối thứ năm mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam thưa quý vị. Xin nhường lại cho luật sư
À,
Khanh.
Khanh xin cảm ơn chị Trà My và Khanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Sự đồng hành của quý vị khán thính giả mới làm chương trình Khanh và chị Trà My tốt, chứ không có quý vị Khanh chị Trà My cũng đâu làm được gì. Nhưng
Dạ,
mà cảm ơn chị, cảm ơn quý vị.
mà rất là vui là quý vị hưởng ứng liên tục và quý vị theo dõi thường xuyên. Có những cái chương trình mà của những ngày khác mà Trà My làm, quý vị vào quý vị hỏi luật sư Khanh đâu, chương trình di trú đâu, thì một lần nữa cũng nhắc lại, thứ hai là chương trình nói về du học Hoa Kỳ, quý vị có tìm hiểu về du học và giáo dục Mỹ thì xin mời bấm vào VOA Facebook, cũng giờ này y chang như vậy luôn, nhưng mà chương trình thứ hai nói về du học, chương trình thứ tư nói về y học và đặc biệt là nói về COVID, tất cả những gì quý vị cần biết về đại dịch COVID này, và chương trình thứ năm với luật sư Khanh Phạm là nói về di trú. Thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người thật là nhiều và mong mọi người giữ sức khỏe thật là tốt giữa đại dịch COVID. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tối thứ năm mỗi tuần. Xin kính chào tất cả quý vị và chào luật sư Khanh.
Dạ chị, chào, kính chào quý vị.